Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 2 năm 2017. Thưa các vị, là sáng hôm nay chúng ta có cơ hội sinh hoạt tại chùa Phổ Đà. Các vị cũng biết rằng Phổ Đà đó là đạo tràng của Bồ Tát Quan Thế Âm Giáo Hóa, nằm ở ngoài biển Đông Hải của Trung Hoa. Mỗi một vị Bồ Tát mà chúng ta tôn xưng, chúng ta niệm danh hiệu Ngài đều có một cái trú xứ. Tiếc thay, những trú xứ đó trên đất nước Trung Hoa chứ không có ở Việt Nam nha. Ví dụ như Văn Thù thì ở Ngũ Đài, Quan Âm thì Phổ Đà, Phổ Hiền thì ở Nga Mi, phải không? Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền, rồi Ngài Địa Tạng thì ở Cửu Hoa Sơn. Thưa các vị, là đúng ra hôm nay thì có Hòa Thượng Viện Chủ Ngài về đây để chủ trì cái lễ cúng rằm tháng Giêng, cũng khá là quan trọng. Thế nhưng ông cụ không thể phân thân được. Do vậy cho nên hôm nay mình đến đây mình sinh hoạt với các vị một buổi trưa cho vui. Và các vị cũng biết rằng Phổ Đà liên hệ đến cái chùa Việt Nam ở trên Lodz của Hòa Thượng Bản Giác. Chắc các vị biết điều này chứ ha. Trực thuộc vào Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Ngài là hội chủ. Và nếu chúng ta biết ít nhiều về nhà thơ Huyền Không thì chúng ta sẽ biết ông cụ Bản Giác. Cụ còn có một cái bút danh là nhà thơ Huyền Không nha. Thì các vị, vào thập niên 60 là ông cụ đã có những bài thơ rất hay rồi. Bài thơ mà chúng ta thấy họ trích hai câu viết trong các chùa là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, là của ông cụ ạ. Và có một lần mình cùng với một số các thầy, cùng với sư ông Nhất Hạnh đi lên thăm ông cụ ở trên chùa Việt Nam. Năm đó Hòa Thượng Bản Giác vẫn còn khỏe. Ông cụ đọc cho nghe mấy bài thơ viết về Tết, và ông bảo rằng có hai câu mà người ta không có hiểu hết. Hai câu đó được gọi là hai câu mà những nhà thơ đương thời rất là ngưỡng mộ. Các vị biết hai câu gì không? Sáng nay thức dậy tròn thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Người ta hiểu lầm rằng là buổi sáng trời hơi lạnh cho nên khoác một chiếc áo ngự hàng để bước ra trời cho ấm, nhưng mà không phải. Sáng nay thức dậy tròn thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin, đó là sáng nay mở cửa ra bất chợt phát giác ra rằng là mùa xuân đã về. Cỏ cây khoác thêm một cái lớp áo màu xanh rất là tươi, rất là dễ thương. Cho nên có câu cuối là vũ trụ muôn đời vẫn mới tin, tức là vũ trụ mỗi một ngày qua đều mới chứ không phải cũ. Và cái nhịp sống thời gian, thưa các vị, nó chưa hề dừng lại bao giờ nghe. Vũ trụ muôn đời vẫn mới tin, phút này như thế này, phút sau nó khác. Mỹ nó có những câu chuyện rất là dễ thương, đành rằng nó không có lòng cái đạo lý vô thường gì bên trong cả, nhưng mà rất hay. Câu chuyện kể rằng hai anh bạn kia gặp nhau trong một cái tiệm ăn. Nó nói thế này: 10 năm đi qua, anh nổi tiếng là một nhà mê thư pháp, mê ảnh nghệ thuật. Anh nói cho tôi nghe là tác phẩm của anh 10 năm đi qua được cái chi? Anh nói: ồ, nhiều lắm chứ. Anh ngồi đợi tôi mang những cái album 10 năm về công trình thư pháp của tôi và công trình nghệ thuật của tôi ra. Thế là mang ra một sắp cỡ chừng 20 cái album. Đây, anh kia mất hồn, quá ra là trong 10 năm anh làm được bao nhiêu việc. Thế rồi dở album thứ nhất ra, thấy cái bức ảnh đầu là chụp cái quán bán donut của anh thôi chứ có gì đâu. Cái quán bước thứ hai cũng cái quán, bước thứ ba cũng cái quán, hết sắp album về cũng cái quán. Thế rồi 20 cái album như thế, cũng chỉ đơn giản một điều là chụp cái quán bán donut của anh thôi. Anh kia cười ngắt, nó quá ra 10 năm anh làm cái chuyện không công. Có cái gì gọi là nghệ thuật nơi đây, có gì gọi là công trình đáng quý đâu mà anh ca cũng anh để dành nó đến nỗi anh mang ra tôi anh khoe như là những tác phẩm nghệ thuật. Anh kia nói không, anh không nhìn kỹ đó chứ. Anh nên biết rằng là chỉ một cái quán, nhưng mà mỗi một bức ảnh có một sắc độ ánh sáng khác nhau nghe. Và cảnh trí mỗi một ngày nó khác nhau vô cùng. Có bữa thì có chiếc xe đạp, có bữa có anh Mỹ, có bữa có chiếc lá vàng rơi. Cho nên dù rằng tôi có chụp 1.000 tấm ảnh cái quán donut cho tôi, nhưng mà chưa hề có tấm ảnh nào trùng với tấm ảnh nào. Thưa các vị, chúng ta không đủ tinh tế để nhìn ra điều này nha. Ví dụ như chúng ta mỗi sáng thức dậy thì ta thấy vũ trụ muôn đời vẫn như thế. Nhưng mà phút giây tình cờ nào đó mà tâm ta chợt nhiên nó bật sáng được cái nét mới mẻ nhất, thì nó mới khám phá được là vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh, tinh khôi, mới mẻ, rạng rỡ, chưa từng lặp lại á. Và ông cụ khoe, ông cụ nói thiên hạ cứ nghĩ rằng là sáng nay thức dậy tròn thêm áo, hay là trời lạnh quá mặc thêm chiếc áo ra ngoài, chứ không phải. Được gọi là một bài thơ xúc động, rất là thực, từ tâm thức cảm nhận được cái nét mới tinh khôi của vũ trụ, cho nên làm được hai câu thơ đó. Khi thâm nhập vào câu thơ đó thì họ khen nức nở. Trong khi đó thì cái hàng cá kèo như mình đọc vô thì vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh, thì thấy cũng vậy, không có mới gì cả. Rồi các vị hình dung rằng cuộc đời mình mỗi ngày mình có thấy gì mới đâu, phải không? Có thể là cách nay chừng 30 năm mình nhìn cái mặt cô gái kia, mình bất chợt là bàng hoàng, tá quả tâm tinh, thấy mới. Thế nhưng mà rước về hai hôm thôi, không còn mới nữa các vị. Thì mình ra nó là vậy, nó thấy nó cũ mèm thôi, không có cái gì đâu là mới tinh cả. Rồi thậm chí là chưa tới một tháng là mình thấy chán đời rồi. Tại vì mình càng ngày càng khám phá cái điều nó ngày xưa mình chưa thấy. Ngày xưa thì mình tưởng đẹp, tưởng dễ thương, tưởng hiền diệu quá ra, càng ngày càng thấy vươn bóng vuốt ra, gớm. Thưa các vị, cho nên đời sống ta không có thể làm cho mình mỗi ngày mỗi tươi tắn, nụ cười chúng ta lúc thanh xuân, lúc bé thơ thì nó tươi, nó tròn miệng, nhưng mà càng già cười có nửa miệng thôi, có khi méo một bên nữa. Tâm thức ta nó chất đầy những cái ký ức, những cái buồn, giận, ghét, thương, mà mỗi lần nhìn là chúng ta đều đeo cái mắt kính của mình, cái mắt kính ký ức của mình để nhìn người, chứ chưa hề nhìn người bằng con mắt mới, như là nhìn đất trời mới tinh từng ngày. Thế cho nên thưa đại chúng là có những bài thơ ông cụ Mạng Giáng ông làm xuất thần lắm á. Như cái bài mà có hai câu là mái chùa cha chở hồn dân tộc đó. Còn có một bài tiếng chung chùa sao nữa đó. Rất nhiều bài thơ hay. Cũng có một tập thơ đó là mình nói chuyện về chùa Phổ Đà, liên hệ đến cái vị là chủ trì, có cái sợi dây liên hệ xa xưa. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị là cái tên nhà thơ Mãn Giác, tức là Hòa Thượng Mãn Giác, nó lại trùng tên với một ông cụ Mãn Giác nữa, cách xa lâu lắm, tới là chắc 8-9 năm à. Chúng ta nhớ rằng là vào thời Đinh Lê Lý Trần, nhà thơ Mãn Giác phải có mặt. Các vị có nhớ là Lý Công Quẩn định đô Thăng Long vào năm mấy không? Thưa các vị, kinh đô Thăng Long được thiền sư Vạn Hạnh chấn tích để xây dựng một đế đô cho một đất nước Đại Việt vào năm 1010. Rất dễ nhớ mà, 1010, nhớ hai số 10. Tối thiểu mình không có thuộc lịch sử nhiều, nhưng mà xin nhớ một câu là kinh đô Thăng Long có mặt vào 1010. Và các vị còn nhớ là 2010 người ta làm cái lễ 1.000 năm Thăng Long đó. Và mình trở lại cái chuyện thiền sư Mãn Giác, thưa các vị, ông có mặt thời Lý. Cái điều này xin đại chúng tra lại. Nhưng mà cái chuyện chúng ta đang nói đó là có một bài thơ của ngài Mãn Giác nhân nhắc cái cụ Mãn Giác gần đây. Rồi ta nhớ là Mãn Giác khi xưa nghe. Cụ có một bài thơ mà tôi nghĩ đọc ra ở đây thì có thể cống hiến cho đại chúng nhân những ngày Tết. 6 câu thôi. Rất là dễ thương, và không biết anh Hưng có phổ nhạc bài thơ này chưa? Có đây ha. Chứ chi các vị hát đỡ cho mình nó trăng nó cuội. Bài thơ thế này: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thưởng lai, mạc vị xuân tàn quá lạc tận, đình tiền tác giả nhất chi mai. Người ta dịch cũng hay lắm. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Và trong sáu câu này, câu nào có đạo lý nhiều nhất? Thưa các vị, là ai cũng nói rằng câu cuối là câu nó mang cái nội hàm của một đạo lý. Từ một vị thiền tăng thấy được đạo, làm được bài thơ này. Tất nhiên nếu mình nhìn tỏ rõ thì thưa các vị, dường như câu nào cũng có đạo lý cả. Có điều tùy vào cái trình độ tâm thức tu của chúng ta, hiểu biết Phật Pháp của chúng ta, rồi chúng ta nghe câu nào nó đắc ý với mình nhất thì mình có một cái cảm ngộ nghe. Ví dụ như câu đầu là xuân khứ bách hoa lạc. Thưa các vị, là cái điều hơi lạ đó là đầu tiên Ngài không nói xuân về trăm hoa nở, mà Ngài lại nói là xuân đi trăm hoa rụng trước, rồi mới nói cái câu xuân về trăm hoa nở. Thế nhưng mà cái điều này đó là một dấu ấn rất là đậm đà, nhắc cho chúng ta nhớ rằng là để có mùa xuân đến thì trước tiên mùa xuân mới ra đi. Hay nói cách khác, thưa các vị, nếu không có mùa đông về thì không có mùa xuân. Và cái câu cuối nó nói điều này, đêm qua sân trước một cành mai đó, tức là mùa đông đã về và làm lạnh cái đất trời, cho nên hoa mai nó mới có điều kiện kết tinh lại để nó có thể làm thành một nụ hoa tặng cho anh. Và xuân khứ bách hoa lạc, ý thứ hai của câu này rất dễ để cho chúng ta cảm xúc, là nói về cái tính vô thường, tạm bợ, mong manh của một đời sống mình gặp nhau rất là phù du, rất là chốc lát. Ngôn ngữ thi ca thì nó gọi là như mây trời tụ tán, họp để rồi tán. Và nếu các vị có dịp liên hệ những bài thơ xuân của các vị thiền sư Nhật thì nó rất là hay nha. Ví dụ như thiền sư Nhật thời Mạc Phủ, không biết tên gì tôi không nhớ, nhưng mà không phải Ba Sô. Ông có một bài thơ mà mình hay dẫn ra trong những buổi gặp các Phật tử đó. Nơi đây ừ, nơi đây. Rồi gì nữa? Không phải thuộc hết. Đi về là những ai? Nơi đây ừ, nơi đây. Đi về là những ai? Không phải bao nhiêu người thuê viết tóm tắt Ngợi Khen Tài đâu. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Nơi đây ừ, nơi đây. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Kỳ thực là thiền sư này ông làm bài thơ này trong lúc ông tiễn người bạn lên xe, lên tàu lửa để đi về. Và thưa các vị, ở Nhật Bản ngày xưa và những thời cận đại, dường như cái phương tiện di chuyển công cộng nó vẫn còn được ưa chuộng. Vào cái thời Thiên Hoàng thì tàu lửa nó cũng đã bắt đầu có mặt, không có hết đất nước Nhật, nhưng mà tối thiểu là những đảo lớn đã có tàu lửa rồi. Và thiền sư nhà ta đứng tiễn người bạn, và bài thơ này các vị nhìn thấy cái nét của nó là tiễn người bạn đi xa nhé. Nơi đây đó là nơi ga tàu. Mà chúng ta bây giờ những bến tàu thì ít, nhưng mà những cái terminal của phi cơ thì nhiều, phải không? Các vị hình dung rằng là không có một cuộc họp mặt nào trên những chỗ chờ phi cơ mà hội họp lâu cả. Có những ngày mình đi xa về, mình đứng ở trước phi trường lót, mình thấy người ơi là người. Mình nghĩ rằng là không biết rồi họ có bị ở lại đây vài đêm hay không, tại vì ai mà đón nhiều, cái số lượng nhiều người dữ như vậy. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là chưa hề có một người nào ở lại qua đêm nơi phi trường lót, hoặc là phi trường gần, ở phi trường chánh quán. Họ đều tìm đủ phương tiện để họ đi về hết à. Có phải gì không? Lần đầu tiên mình đến đất Mỹ này, mình đến phi trường mình rất là ngỡ ngàng. Mình nói, ôi trời, cái đất nước này không phải đất nước của tôi rồi. Tại vì đất nước của tôi ra tới cổng phi trường, tôi ngoắc một cái có chiếc xe ôm đi rồi. Đất nước này thì chịu chết, không có ngoắc được xe ôm và cũng không nói được cái tiếng Mỹ để mà gọi chiếc taxi đâu. Kiểu này mà không ai đón mình chắc mình chết. Rồi dần dần, thưa các vị, ở nước Mỹ chừng 5-10 năm thâm nhập vào xã hội này thì mình biết một điều rằng là dường như người ta đứng có vẻ rất là băn khoăn, đợi chờ người thân đến đón, nhưng mà chưa hề có người nào mà người thân không đón cả, phải không? Thế thì nơi đây, nơi đây đi về là những ai, nó hàm nghĩa rằng là nhìn một khối lượng người đông như vậy, nhưng mà mỗi người họ đều đi về cái nơi trú xứ của họ, nhà của họ, người thân của họ, con đường của họ. Chưa có một ngày nào trên phi trường mà tất cả những cái cộng đồng người ở lại đó họ có thể qua đêm, nó không cho họ ngủ lại đâu. Ví dụ như mình về lỡ tối quá thì nó cũng bắt mình ra khách sạn à, chớ có một người nào ngủ lại phi trường được, có phải vậy không? Thưa các vị, nó liên hệ đến một bài thơ của người Việt, không biết Lưu Trọng Lư hay đó, có một bài thơ nói về cái cảnh hội họp nơi tiễn người đi nơi sân ga nghe. Một lần tôi đến sân ga, trông thấy người đưa một cụ già, tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng, bóng dài đổ gập xuống sân ga.
Nguyễn Bính
à? Tôi không nhớ nguyên bài, tôi nhớ không biết trúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó rất là gần với cái bài nơi đây, nơi đây. Thưa các vị, nói như thế thì các vị thấy rằng là cuộc sống này, hành tinh này, hoặc gần hơn là gia đình này, sự hội họp của ta với người thân này, nó chỉ là một phút tình cờ rất ngắn thôi rồi lại chia tay. Đến để chia tay chứ không phải đến để ở luôn với nhau. Không hề có một cuộc họp mặt nào lâu bền, thế thì không có cái chuyện là đời sống gia đình nào các vị gắn bó với nhau lâu bền quá 100 năm đâu. 100 năm là hạn cuối của một đời người. Thế thì gặp để chia tay chứ không phải gặp để làm chi hơn nữa cả. Rồi từ bài thơ đó liên hệ đến cái câu của Ngài Mãn Giác là xuân khứ bách qua lạc đó. Để ta có cái nhìn rằng cái cuộc họp mặt của chúng ta giữa trần đời này, thưa các vị, nó rất là mong manh, chóng vánh. Các vị với người thân, các vị với vợ, các vị với chồng, các vị với con, các vị với bố, với mẹ các vị. Thưa các vị, là cố gắng lắm thì thời gian nó không dài nha. Thế rồi khi ta nhìn được cái sắc thái vô thường tự hữu trong mỗi đời sống, mỗi hình hài, mỗi cuộc họp mặt, thì ta phải khởi được một cái tâm điểm rất là trắc ẩn cho cái cuộc gặp gỡ của chúng ta nó quá ngắn, quá mong manh. Khi các vị có cái nhìn như thế này rồi thì cái điều đầu tiên nó sinh khởi nơi tâm thức ta là ta trân quý sự có mặt của mình, có mặt của người trong một cuộc, trong cuộc gặp mặt rất là ngắn ngủi như thế này. Kỳ thực có khi cuộc gặp mặt của mình với người thân mình nó không dài, tại vì các vị có chắc rằng các vị sống với người thân các vị tới 50 năm nữa không? Không chắc đâu. Không chắc rằng là mẹ ta còn sống dai, bố ta còn sống dai, hoặc là người bạn đời ta ở ta lâu đời. Tại vì cái hạt mầm tật bệnh, thưa các vị, nó tiềm phục nơi từng cơ thể, có khi bác sĩ không nhìn ra đâu nghe. Có khi nhìn ra rồi thì thưa các vị là đến thời kỳ cuối của ung thư. Có khi bất thần ngủ một đêm người ta không có thể thức dậy được. Và khi ta có cái nhìn trắc ẩn như thế này thì ta trân quý người cùng sống với ta trong một chiếc thuyền, hay là cùng sống với ta trong một mái gia đình. Và khi các vị có một ý tưởng này thì các vị không có đỡ hủy hoại đời sống của chính các vị. Mình chưa nói đến chuyện hủy hoại đời sống người thân. Mình hủy hoại đời sống mình trước đã, rồi mình mới có khả năng hủy hoại người bên cạnh nhé. Hủy hoại đời sống mình là chi? Mình tàn phá mình, không khéo giữ gìn về thân thôi, mình không khéo giữ gìn. Và cái khả năng giữ gìn thân của các vị, đừng nghĩ rằng chỉ ăn ngon, đừng nghĩ rằng chỉ uống nhiều thuốc bổ, hoặc đừng nghĩ rằng là ta phải mua bảo hiểm cho nó chắc ăn luôn, không. Những thứ đó không phải là sự giữ gìn tốt đó. Giữ gìn tốt là các vị chăm sóc mình, đừng làm cho nó buồn, đừng làm cho nó ủ ê, đừng có nhận chìm nó trong những nỗi niềm đắng cay phiền muộn. Thế thì chăm sóc thân của chính ta liên hệ đến chăm sóc những người xung quanh nha. Đây là một nguyên tắc rất bình thường, có khi mình không hiểu. mình nghĩ rằng là mình làm cho đã nư, mình quên rằng là cái chuyện đã nư của mình nó làm tổn thương đến bao người xung quanh. Mà cứ quy luật là làm tổn thương người nào thì cái khả năng của tâm thức tiêu cực của người ta, sự căng thẳng, giận dữ, buồn phiền người ta, nó là dội ngược về các vị. Cho nên thưa các vị, làm bất hạnh một người thì các vị chuốc lại gấp hai lần sự bất hạnh của chính các vị ạ. Không tin thôi các vị làm thử đấy. Về nhà gây hấn với người thân của mình thì các vị nhận ra điều này ngay nha. Chưa hề có cái quả gì mà mình gieo một gặt lại một, đều gặt lại hai cả. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên khi mình nhận ra cái nguyên lý rất là tự nhiên đó là đời sống này rất mong manh, gặp nhau cũng mong manh, chia tay không có định kỳ. Thế thì mình sẽ trân quý sự có mặt của mình, trân quý sự có mặt của người. Mình lặp lại, trân quý sự có mặt của mình cũng là trân quý sự có mặt của người. Chăm sóc thân bằng cái cách là chăm sóc luôn cảm xúc, chăm sóc tình cảm. Nguyên tắc đó là sự thương yêu của tâm thức các vị mà nó tràn đầy, nó bao dung, nó vị tha, nó vì người. Thưa các vị, tự nhiên người ta cũng sẽ làm điều này lại cho các vị. Thế thì cái sự tương tác hạnh phúc tự nhiên nó nở lớn trong tâm thức ta mà không cần mời gọi. Mình cứ nghĩ rằng phải khẩn cầu thần linh, phải đốt hương, phải đảnh lễ, phải mua chuối, mua xôi, cúng Phật mới có được phước lành, có được hạnh phúc. Thưa không phải. Phước lành, hạnh phúc nó không khởi ra từ cái việc có bị dập đầu cho chảy máu, có bị khấn khứa gì đâu. Mà nó xảy ra từ nơi trái tim của các vị. Trái tim mình mà nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, nó căm thù, nó giận dữ, nó thù ghét ai thì các vị tự giết chết đời mình, tự làm bất hạnh đời mình. Trái tim mình nó tràn đầy sự yêu thương, tràn đầy sự độ lượng và bao dung thì các vị đang nuôi dưỡng hạnh phúc cho tự thân các vị. Các vị làm cho lòng mình nó tràn đầy sự yêu thương thì các vị cũng làm cho cả không gian gia đình của các vị nó tràn đầy sự yêu thương. Và khi không gian gia đình ta nó tràn đầy cái năng lượng như vậy thì thưa các vị là không cần cầu khẩn thần linh, không cần van xin lễ lại, không có cần bưng cái muỗng đi xin xỏ người ta chút gì để có hạnh phúc cả. Mà hạnh phúc nó từ trong trái tim ta nó tuôn dậy. Thế thì chăm sóc người thân, chăm sóc chính ta, nó là một sự tương quan. Các vị biết chăm sóc thân của các vị thì các vị trân quý. Khi các vị nhìn những người có một sức khỏe tốt lành, các vị xót xa trước những cái tật bệnh của người khác. Các vị làm cho mình được hạnh phúc thì các vị sẽ thấy là cái nhu cầu này nó rất là tự nhiên. Nó có khả năng là nó lây lan vào những người gần gũi ta. Và nó cũng có khả năng là mở rộng ra để hiến tặng cho những người bằng hữu bạn bè của mình thôi. Mình hạnh phúc, mình an lạc, mình khỏe mạnh thì tự nhiên, thưa các vị, mình biết cách để làm cho cái điều này nó đến với bao người xung quanh thôi. Thế thì khi mình nhận ra được rằng là cuộc đời này nó rất là mong manh, cuộc gặp nào nó cũng rất là tạm bợ, thế thì mình trân quý đời sống của mình, trân quý đời sống của những người xung quanh, trân quý cái sự họp mặt rất là ngắn ngủi tình cờ. Đó là cái câu xuân khứ bách qua lạc, nó chứa cái nội hàm mời chúng ta quán chiếu về điều này để chúng ta trân quý cuộc sống của chúng ta, trân quý cuộc sống người thân chúng ta. Rồi xuân đáo bách qua khai. Thưa các vị, là cái câu này chúng ta nhìn ở một mức độ cạn á, thì thấy rằng là Ngài chỉ nói về mùa xuân đến và đi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở cái tầm mức của đạo lý á, thì các vị thấy rằng là khi mùa xuân về, cây cỏ tự nhiên nó khoác một lớp áo mới tinh. Và cái câu này nó cũng cho chúng ta một cái sự quán chiếu là thế này. Quán chiếu đó là mọi vận hội của đất trời đổi thay, thưa các vị, nó là một nguyên lý, nó là một sự vận hành tất yếu. Không có mùa xuân nào không nhạt nhòa để rồi đi đến mùa hạ. Cũng không có mùa đông lạnh nào mà nó lạnh hoài, nó không cho phép mùa xuân về. Thưa các vị, là đất trời dù có lừa gạt mấy đi nữa thì rồi cũng có cái lúc là chuyển mùa hết đông sang xuân thôi. Có những năm mình qua bên Vị Sư Nha của ông á, Và nói con nhớ rằng mỗi năm vào ngày 10 tháng 4 là ngày lễ hội hoa anh đào ở DC, phải không? Qua thưa các vị tổ chức khóa tu, nhưng mà cái trọng tâm là mình qua để có dịp mình lang thang xuống DC, mình ngắm từ hoa đào có nó ra làm sao. Người ta có một câu bảo rằng là nếu dân Mỹ, cái này nói thiệt chứ không phải xuống các vị đâu nghe, nếu dân Mỹ ở trên đất nước Hoa Kỳ mà chưa một lần về DC để ngắm hoa đào vào tháng 4 thì không phải dân Mỹ. Dạ không, nó như cái là nó ăn chơi thôi, nó thiếu cái nét văn hóa, thiếu cái nét cao sang của một người sống trên đất nước văn minh mà biết thưởng lãm nghe. Ở đây tôi nghĩ chắc các bác lớn tuổi chắc đều có qua DC một lần vào mùa lễ hội của anh đào nhé ha. Chưa, thế thì thua thiệt rồi. Thưa các vị, là tôi nghĩ rằng là các Phật tử bên ngoài thì khó khăn, tại vì các vị đi thì tiền phi cơ rồi tiền ăn tiền ở, nhưng ông thầy tu như mình thì vô cùng là sung sướng, không có tốn tiền ăn tiền ở gì cả, chỉ tốn tiền mua vé phi cơ. Qua tới nơi thì ghé chùa của ông ở đó thì cơm có sẵn, chỗ ngủ có sẵn, rồi ưng đi ông lái xe ông đưa về DC thăm hoa đào, trời rất ư là sung sướng cuộc đời. Cho nên không có ngại cần chi mỗi năm kiếm chuyện qua tổ chức mấy ngày tu. Thật ra thì gọi là tổ chức những ngày tu cho vui, nhưng mà cái hậu ý của mình là qua để đi chơi ngắm hoa anh đào thôi. Thưa các vị, có lời chứ không có bị lỗ lã chi nha. Tại vì tiền vé phi cơ thì 500 chứ đó, rồi qua mấy ngày tu lạc sẹt đó thì thưa các vị tới chừng về cũng đủ tiền rủng rỉnh bỏ túi đi về, dư được mấy trăm. Thế thì không lộ lã chi. Thế nhưng mà cái chuyện mình nói đây là thế này, thưa các vị, nếu các vị có điều kiện qua DC thì các vị thấy điều thứ nhất, đất nước này cái phước cũng kỳ lạ nha, mình nói lang thang giúp. Thưa các vị, là người ở vùng DC bảo rằng là này mưa bão, này là quảng quả nạn tai gì nó có thể xảy ra ở phương Nam, xảy ra phương Bắc. Thế nhưng mà ngay DC thì dường như chưa hề có một trận bão gì đến nỗi nghiêm trọng cả. Cụ thể là quanh cái bờ hồ Fatumat, Nhật nó trồng tới 1.000 cây anh đào quá khứ tới hôm nay, mình không thấy cây nào bị bão gãy cả. Nó chỉ già, rồi nó hư, rồi nó chết thì chính phủ Mỹ trồng lại thôi. Các vị hình dung là 1.000 cây hoa anh đào nở rực rỡ vào mùa xuân. Và khi nó nở mãn khai rồi, chỉ cần một cơn gió bay ngang thì các vị thấy đầy cả trời bông hoa, nó bay lọn như là chư thiên rải hoa. Mùng 10 tháng 4 thì thưa các vị, con của Nhật Hoàng bên kia qua để làm cái lễ kỷ niệm lễ hội hoa anh đào. Cái điều hay thứ hai nữa thưa các vị là mình tưởng là họ làm một cái lễ đài nó rất là kiêu sa hoành tráng, nó rất là cải lương để cho cô công chúa con của Nhật Hoàng qua làm lễ, nhưng mà không. Nó chỉ lạc xẹt có một cái bàn bằng đá gọn ghẽ ở giữa một cái vùng hoa anh đào, giữa một thảm cỏ thôi, nơi đó, nơi công chúa nhà ta đứng để cắt băng làm lễ thưởng lãm hoa anh đào. Rất ư là chi? Giản dị nghe, thanh đạm, và cái nét văn hóa rất là cao sang, nét văn hóa cao sang. Dường như cái văn hóa người Việt của mình còn lâu lắm, để nói lang thang lên chúng nữa, mới có thể bắt kịp được cái nhịp văn hóa của Mỹ. Thấy nó vậy, nhưng mà các vị hình dung rằng là những cái thiết kế của nó chung quanh DC á, ví dụ như lăng mộ của Abraham Lincoln rồi dài dài đó, những nơi kỷ niệm đền đài đó, các vị thấy là nó có thể rất hoành tráng, thế nhưng mà cái nét của nó không có cái kiểu mà cải lương như mình nghe. Của mình thì rất màu sắc, rất hoa què, rất cải lương, rất là nhà quê, rất là nhà quê. Còn ảnh á, thưa các vị, là đành rằng ảnh làm cái nét văn hóa, ảnh đôi khi ảnh bê nguyên từng cái phiến đá vuông to sắp ngổ ngang vậy, cái nét nó quang dại là một nè, và nó biểu hiện được cái hùng tráng của một đất nước Hoa Kỳ là hai. Và thưa các vị, mình không biết phải dùng cái từ gì, nhưng mà rõ ràng mình có cái cảm nghiệm về cái sắc thái văn hóa của hắn với cái sắc thái văn hóa của Đông Phương mình, nó có những cái khoảng cách rất là xa. Mình cứ ngỡ rằng là những cái đền đài cung điện chạm trổ tinh vi của mình nó cực kỳ đẹp, nhưng mà thưa các vị, có khi thua người ta xa. Người ta không có đền đài chạm trổ tinh vi, không có bẻ cây bẻ cành uống a uống éo và giết cây chết còn 1/3 sự sống để làm cảnh trí gì cả, nhưng mà nó, thưa các vị, nó rất là đẹp, rất hùng vĩ, cảnh trí nó hùng vĩ lắm. Rồi các vị đi vào cái nhiều phim ảnh của nó mà coi, nhìn mấy anh cao bồi diễn tay đó, anh phi ngựa, anh bắn súng đó, các vị thấy là nó quay những cái cánh đồng, những cái sa mạc rất là bạt ngàn, những cái ngọn núi tuyết phủ quanh năm, tức là cái sự hùng vĩ ngạo nghễ kiêu kỳ của nó không thua bất cứ một đất nước nào ở trên hành tinh này hết. Mà cái đẹp là một nè, cái tâm hồn thoáng đãng mênh mông của nó là hai, là nó có mặt trong những cái sắc thái văn hóa lễ hội của nó. Nó không phải giống như ta. Còn mình thì các vị không cần nhìn đâu xa, vô cái chùa thấy rồi. Rất ư là chi? Màu sắc rườm rà và khoe mẽ nghe. Nói cái từ này nó đụng chạm nhau, nó là như vậy đó. Chính xác nó là như vậy nghe. Màu sắc rườm rà, cải lương, khoe mẽ. Đây là cái sắc thái văn hóa của người Việt mình. Tại vì cái nền văn hóa mình nó chậm tiến hơn người ta thôi. Và mình lại mang cái bệnh gì? Cố chấp không chịu học đòi. Mới là chuyện lạ. Rồi từ cái chuyện lang thang nó trở về cái chuyện xuân đáo bánh hoa khai thôi, mình đi lạc luôn qua, mình đi si ở mình đó. Thưa các vị, là mùa xuân về rồi thì toàn bộ cây cỏ gì như nó đổi thay, cái vận hội nó bắt đầu nó rực rỡ. Dù cho đất trời có cố tình kèm lại cũng không kèm được. Và mình muốn nói đến cái chuyện là có những năm đất trời lừa gạt anh Đào bên DC nghe. Tự nhiên ảnh ấm lại mấy ngày, cái anh làm gì? Anh lạnh lại, anh làm cho những nụ hoa đào chớm nở, tự nhiên là nó chai đi. Nhưng mà xưa các vị, là những cây đào bên DC nó không chịu thua đất trời ha. Thế rồi ảnh thập thò kiểu nắng rồi lạnh, nắng rồi lạnh chừng 2-3 lần. Rồi bắt đầu ảnh mùa xuân về, nhưng mà nhìn thử coi, hoa đào nó vẫn hiên ngang, nó đã bông lại. Vẫn rực rỡ cả một vùng hồ Potomac đó. Rồi từ cái chuyện thiên nhiên rồi mình trở lại cái chuyện đời sống của chúng ta. Thưa các vị, là ông bà trong cái thế giới người già chúng ta có câu là xấu địa khai hoa vãng, bần nhân phát đạt trì. Đất xấu thì nó có thể trổ bông nhưng mà rất muộn, rất chậm, phải không? Người nghèo có thể phát triển nhưng mà có thể là nó chậm hơn người giàu đó thôi. Câu này nó hàm ý nghĩa thế này, thưa các vị. Dù cho thiên nhiên, dù có đất trời có lừa gạt cỏ cây, nhưng mà cỏ cây vẫn có một cái nguồn sinh lực từ bên trong tự nội, nó biết tái phục hồi lại để nó phát triển bông hoa của nó theo như cái nhu cầu vận hành của nhựa sống tự thân. Thế rồi, thưa các vị, cái điều này nó liên hệ đến đời sống của mọi người chúng ta nghe. Các vị hình dung rằng là trong bất cứ một con người nào giữa trần đời này, dù cho có bị nhận chìm trong buồn khổ bất an, dù có nhận chìm trong đói nghèo tật bệnh, thế nhưng mà nếu có điều kiện thì hắn làm chi? Hắn vươn lên à, hắn rủ người vượt thoát cái hoàn cảnh khó nghèo, vượt thoát cái nỗi phiền muộn bất an, hoặc là cái đống phiền não bùng nhùng trong tâm thức. Dường như đây là một loại quy luật của mọi đời sống, chứ không phải gì riêng của loài cỏ cây thực vật. Không có đời sống con người nào giữa trần đời này mà không hiên ngang vươn vai đứng lên để mơ ước vươn tay đến một cái chân trời xa đó. Các vị để ý coi, ai cũng vậy cả. Có điều tùy vào cái phước nghiệp là một nè, tùy vào cái độ nuôi dưỡng mũ của bên trong mà cái loại cây đó nó phát triển chậm hay nhanh. Rồi ở loài người, thưa các vị, nó đòi hỏi là cái năng lực ý chí của các vị đủ mạnh cùng không mạnh để các vị có thể vươn vai khỏi những cái khó khăn của đời sống mà một kiếp này các vị gặp. Nhìn lại, thưa các vị, là trong đời sống này chưa có một người nào sinh ra mà không có đối phó với những khó khăn bất trắc cả. Người giàu có những khó khăn của người giàu, nghèo có khó khăn của người nghèo. Rồi người trẻ khó khăn không? Đành rằng ăn chưa no, lo còn chưa tới, nhưng mà cũng khó khăn, cũng có cái khó khăn của tuổi trẻ đó. Ảnh chưa biết lo lắng gì về chuyện cái ăn, cái mặc, cái chuyện lợi, chuyện danh, nhưng mà ảnh bước vô trường, ở cạm vô trường là có khó khăn ảnh nghe. Đừng nghĩ rằng người Việt chúng ta, em bé Việt Nam vô khó khăn do gì mấy anh Mỹ trắng, anh kỳ thị. Không, Mỹ trắng nó vô nó cũng gặp khó khăn của nó chứ. Thế rồi chúng ta học hành tối chết, thi đổ bằng đó bằng kia, kiếm được cái chỗ làm cho ngon lành. Rồi các vị nghĩ rằng là vô đó rồi nằm dẫn chân rồi ngâm thơ, rồi hát hò rồi lãnh tiền à? Không có chuyện đó nghe. Phấn đấu vô cùng nghiệt ngã để có thể ở lại chỗ đó, để có thể làm được việc, để có thể được anh chủ hãng hoặc anh giám đốc, anh trân quý mình. Và thưa các vị, nếu tính một cách kỹ càng thì từ lúc ta có mặt giữa trần đời cho tới lúc ta bò vô hòm, cả một chiều dài của đoạn đường sống đó, thưa các vị, chưa hề có một phút giây nào không đối phó những khó khăn. Có phải vậy không? Tôi nghĩ rằng không cần nhiều, ngay đạo tràng này hỏi tới thì ai cũng là những người gặp những hoàn cảnh khó khăn, đành rằng nó khác biệt nhau. Thế là các vị nghĩ rằng mấy cái ông thầy tu xuất gia rồi, luyện đời sống vô chùa rồi, cái yên hàng vô sự, không có những cái bất trắc, không có những khó khăn, không có những phấn đấu, là làm cho sinh lực mình nó vươn lên để có thể hiên ngang đứng lên, chứ không. Mỗi ông thầy tu còn tồn tại tới bây giờ, thưa các vị, là đã đi ngang qua vô vàn những cái nỗi khó khăn để có thể sống còn, để có thể thành ông thầy tu. Và càng leo lên cao chừng nào thì chân cẳng đầu gối thì nó, các vị, nó xước, nó trầy, nó thương tích chứ nào không có đơn giản đâu nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên, cái câu của Ngài Mạn Giác tặng nghe ta là xuân đáo bách hoa khai. Nó hàm nghĩa rằng là để có được mùa xuân cho những bông hoa nó nở thì nó phải đi ngang qua cái chiều dài của mùa đông lạnh lẽo, tuyết đổ. Để có được cái sự thành công giữa cuộc đời này, dù thành công ở mức độ thấp là học hành nên người, thành công đó là có của có tiền, đủ ăn, rủng rỉnh, thành công đó là làm người giàu, thành công đó là nâng đời sống tâm linh mình lên, thưa các vị, nó đều phải đi ngang qua cái mùa đông như vậy. Ngài Hoàng Bá, Ngài có hai câu thơ nó còn là biểu tượng hơn, tượng hình hơn nữa là chi? Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Phải không? Nếu chưa từng thấm lạnh của mùa đông thì đừng hòng có một đóa mai nào nở ra được. Quy chiếu vào đời sống ta, nếu chưa từng cực nhọc, chưa từng phát khởi ý chí rất là mạnh và chưa từng đối phó với những khó khăn bất trắc thì anh không thể làm một người lớn nghe. Người lớn ở đời sống vật lý thôi thì đã là một việc kỳ công rồi. Anh phải té lên té xuống, phải trầy xước đầu gối và dĩnh dách rồi đi, là từ cái lúc mà học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi. Thưa các vị, nếu các vị từng là những người ở Việt Nam mà tập xe đạp thì các vị biết rằng là mình đã từng xước đầu gối mấy lần mới đạp xe được chứ, có phải vậy không? Thậm chí đạp chạy trên đường rồi đó mà thấy cái cục đá nó, coi chừng mình cán cục đá, cán thiệt, để ý coi chừng đụng thì đụng thiệt. Cái cây nó nằm bên đường thôi, coi chừng là lạng hoảng đụng cái gốc cây, thế lái ngay vô gốc cây để đụng. Thế thì các vị hình dung nè, đời sống này nó là như vậy. Cho nên ngửi được hoa mai như Ngài Hoàng Bá thì nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi được mùi hương. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Thì câu đây là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, nhìn ở cái mức độ bình thường Thì để có được nụ cười của hoa vào ngày Tết thì nó đã đi ngang một mùa đông lạnh lẽo. Để có được sự thành công nhất định giữa cuộc đời này, không một con người nào và yếu yếu, không có năng lực, không có ý chí, không có bản lĩnh, không có can trường mà có thể làm được. Chắc như vậy. Không thể sanh ra giữa cuộc đời nằm lăn lóc rồi anh trưởng thành được. Thưa các vị, anh đi được, không có chuyện đó. Không thể lười nhác mà có thể làm ông nhà giàu được. Thế thì trong lĩnh vực tu tập, phát triển đời sống tâm linh, không thể có chuyện anh thả trôi theo cuộc đời bồng bềnh mà anh có thể là có đủ phước lành ngay hiện đời để trả lời này về cho các buổi anh sinh vào cảnh giới lành được. Không có chuyện đó. Anh phải tạo nghiệp thiện trong một đời này, từng phút giây một, nó mới đầy đủ được cái phước lành để trả lời này về cho các buổi. Rồi anh làm chủ vận mệnh của anh, làm chủ nghiệp thức của anh có mặt lại trong những kiếp tới trong cái điều kiện thuận lợi. Tầng cao cuối cùng, thưa các vị, không có chuyện mình tu lo phất phơ. Một ngày tu, 2-3 ngày nghỉ, hoặc một bước tới rồi 2-3 bước lui mà có thể thành đạt được điều gì trong đời sống tâm linh nghe. Tóm lại, cái ý của mình muốn thưa cái câu kể thứ hai là xuân đáo bách hoa khai, nó hàm nghĩa rằng là cái nội lực bên trong của cây mai mà không được tích tụ qua mùa đông thì không thể có bông. Cái nội lực của đời sống con người nếu mà không có khả năng nuôi dưỡng mình từng ngày thì thưa các vị sẽ không có cơ hội nở hoa. Tùy cái mức độ các vị nhìn mà nở hoa đó là thành đạt được công danh, nở hoa đó là thành đạt được đức hạnh, nở hoa đó là thành được một nhân cách cao quý, nở hoa cuối cùng đó là thành đạt được sự giác ngộ. Nó nhiều tầng như vậy, tầng nào nó cũng đòi hỏi cái chi, cái sự đam mê của các vị, cái ý lực của các vị, cái bản lĩnh của các vị, cái can trường của các vị, nó đòi hỏi nhiều thứ như vậy. Đó là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Hai câu kế trước mắt, việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Thưa các vị, hai câu này nó tặng cho chúng ta cái điều thứ nhất là nếu chúng ta quán chiếu được điều này thì chúng ta trân quý được đời sống mình từng ngày từng ngày. Điều thứ hai, quán chiếu được điều này thì chúng ta cũng biết làm một việc rất ư là tự nhiên, đó là ta có thể nhìn mọi việc như bất an, như buồn khổ, như bất trắc, như khó khăn của đời sống nó đều đi ngang qua như nước chảy. Sự trục nhẫn tiền quả. Các vị sống chừng 30 tuổi thôi thì đã trải nghiệm điều này nghe. Chưa có việc gì mà nó không trôi ngang qua cả. Ví dụ như người có mặt nơi hành tinh này 90 tuổi, các vị đã chứng nghiệm bao nhiêu việc trôi qua trước mắt các vị? Nhiều lắm nghe. Hãy nhìn dòng chảy lịch sử, các vị thấy là nó cuồn cuộn trôi ngang qua. 90 tuổi có nghĩa là các vị sinh vào năm mấy? Thế thì thưa các vị, vào cái năm thay đổi đầu tiên từ Hoàng Triều Bảo Đại đổi ngang qua đến cái giai đoạn vô cùng khó khăn của người Pháp có mặt là một giai đoạn. Rồi sau đó là Nhật, rồi sau đó là chi nữa? Sau đó là Mỹ. Và thưa các vị là chưa nói xa nghe, từ năm 45 về đây các vị thấy là lịch sử đã bao lần chuyển mùa rồi. Là nếu giống như gia đình của anh Hưng và bác Võ Bác Sĩ thì đã chứng kiến từ lúc ở Hà Nội ra làm sao, vào miền Nam những đổi thay ra làm sao, và theo dõi cuộc vận hành thì các vị thấy là dường như là người ta dù có cố tình làm cho cái dòng chảy lịch sử đó ngừng lại nhưng mà không có cách chi làm cho nó ngừng lại được. Nó phải theo cái sự vận hành nhất định là nó đổi thay thôi. Gần đây, ví dụ như từ năm 75 tới đây người ta cố tình làm cho dòng lịch sử nó dừng lại, nó không được quyền đổi thay đó. Mà cái từ ở trong Việt Nam thì người ta dùng lại cái từ chi? Rất sợ chuyển biến phải không? Rất sợ đổi thay. Thưa các vị, họ cố tình duy trì cái cơ chế như vậy, giữ nguyên bản như vậy. Nhưng mà thưa các vị, bên trong nó đã đổi thay từ hồi nào rồi không ai? Dù rằng người ta có rêu rao rằng là chủ nghĩa xã hội, nhưng mà ta thêm cái đuôi là định hướng thị trường tư bản. Thưa các vị, họ gắn ghép hai cái này lại với nhau nó rất là ngô nghê, tại vì chưa hề có cái chuyện là buôn bán theo thị trường tư bản mà được định hướng bằng xã hội chủ nghĩa, không có chuyện đó bao giờ. Và thưa các vị, quá khứ 100 năm về trước thì người ta có thể duy trì một cơ chế như là cơ chế quân chủ hoặc là cơ chế chi đó thì có thể tồn tại lâu bền, tại vì cái khả năng liên hệ giữa đất nước mình với đất nước người rất khó khăn nha. Còn bây giờ các vị hình dung rằng là mọi thông tin nó đầy trên trời hết, nó chỉ cần có cái điện thoại thôi là nó đọc được bao nhiêu thứ thông tin. Thế thì cấm chỉ toàn bộ sự vận hành chuyển biến là điều bất khả. Đó là mình nói về cái chuyện nước non, nói về cái chuyện lịch sử, mà các vị thấy là nó cuồn cuộn trôi ngang qua trước mắt. Một người mà 90 tuổi thì đã chứng kiến bao nhiêu lần lịch sử sang trang. Thế rồi, gần hơn, các vị nhìn coi là ngay đời sống của chúng ta thì đã là bao đợt sang trang rồi nghe. Có khi trong quá khứ mình là ông hoàng bà chúa, mình là con nhà giàu. Thế rồi lịch sử sang trang năm 75 cái tự nhiên mình thành ăn mày mất. Mà chuyện này nhiều người lắm, nhiều người xảy ra lắm. Thế rồi thưa các vị là từ cái kiếp ăn mày sau năm 75 cái tự nhiên rồi mình chán đời, mình xuống biển, mình vượt biên, mình thách thức với tử thần, thách thức với cá mập, thách thức với sóng biển, thách thức với hải tặc. Mình tính là một là chết, hai là nếu không chết thì cuộc đời mình đến vùng đất hứa, có phải không? Thế rồi may mắn thai mình không chết mà Biển Đông, mình đến vùng đất hứa là vùng đất này, là sang trang lần thứ ba rồi. Thế rồi đến vùng đất hứa, đó là chưa kể giai đoạn những năm tháng nằm chờ ở đảo Ga Lăng đợi mỏi mòn con mắt, chưa tính. Đến đây thưa các vị là những ngày đầu, ta nên biết rằng là cộng đồng người Việt mình vô cùng giải dầu, vô cùng cực nhọc, vừa làm vừa đi học, phải không? Rồi vừa làm chi nữa? Cưu mang cả một bà con dòng họ nghèo đói, lang thang lướt thước ở Việt Nam á. Không có người Việt nào đặt chân lên đất nước này vào những ngày đầu làm lương 3 cọc 3 đồng mà không để dành tiền để nuôi bố, nuôi mẹ, nuôi người thân ở Việt Nam nha. Mãi bây giờ đã hết chuyện đó chưa? Dường như là chúng ta mắc cái đạo đằng chi với đất nước Việt Nam á. Cho nên ngay tới bây giờ sau 40 năm đất nước người ta tự hào rằng là tiến tranh, tiến mạnh, tiến lên xã hội chủ nghĩa là mọi người đều giàu có, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ nai lưng ra gửi về nuôi người thân ở Việt Nam. Lại trở lại cái chuyện là thực tế đời sống của chúng ta, các vị hình dung rằng là mình có mặt ở đây, đặt chân lên đây, hứa với lòng rằng 10 năm thôi, cực nhọc nè, làm một ngày 3 job nè, vừa đi học nè, vừa phải tìm công ăn việc làm để cho nó có của tiền nhiều hơn. 10 năm, cho nhiều lắm 15 năm đi, mình xây dựng được cái chi? Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này công ăn, này việc làm. Này là tiền rủng đỉnh để trong công ăn, phải không? Hứa với lòng rằng 15 năm cực khổ, sau đó thì cái gì phát sinh? Khỏe khoắn, nhàn hạ, thảnh thơi, an lạc. Không có đến nỗi chạy dắt dò cần cổ, không có đến nỗi là thức khuya, thức hôm, không đến nỗi là ném cái hình hài trân quý này vào cái chuyện kiếm tiền không, để rồi tiền chưa có mà sức khỏe nó mỏi mòn, hoặc có tiền rồi thì tật bệnh nó ùa đến để rồi cái chết nó lừa mình đi. Hứa lòng như vậy, hãy thương mình một chút. Thế rồi các vị hình dung rằng tới năm nay có người ở đất Mỹ 40 năm hoặc 30 năm hoặc 20 năm đã hết cái nỗi niềm lo lắng ưu tư phiền muộn chưa? Đã hết những cái băn khoăn mỗi sáng mỗi chiều chạy vại để kiếm tiền chưa? Rồi cái điều quan trọng hơn là đã hết những cái rối tung, những cái nỗi niềm cất chứa trong lòng chưa? Cũng chưa nghe. Thế thì bao giờ thì ta có được cái sự an lạc nhất định trong cái tuổi về chiều? Bao giờ? Có lẽ tới cái lúc mình nằm trong 4 miếng vách á, người ta đóng đinh cụp cụp lại thì nó hết nghe. Chứ còn xem ra đời sống mình tới bây giờ lịch sử sang trang từng đợt, nhưng mà ta vẫn còn những nỗi niềm bất an, phiền muộn, lo lắng và sầu khổ, vân vân. Thưa các vị, dường như nó còn tràn đầy trong tâm thức ta. Trong khi đó các vị trở lại cái câu của Ngài Mãn Giác là sự trục nhãn tiền hóa, các vị có được một cái triết lý của đời sống để giảm thiểu. Mình nói giảm thiểu thôi chứ chưa cần hết. Giảm thiểu tất cả những cái gì? Những lo âu, những phiền muộn, những bất an, những ưu tư dằn dặc. Sao có mấy câu mà kéo giờ quá? Còn 4 câu nữa. Sự trục nhãn tiền hóa lão tòng đầu tương lai. Thưa với các vị rằng là đời sống chúng ta tới bây giờ, có khi 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, mình đã chứng kiến lịch sử sang trang mấy lần rồi. Lịch sử xã hội sang trang mấy lần, lịch sử đời ta cũng sang trang mấy lần rồi nghe. Tính kỹ lại thì mình sang trang bao lần? Lần thứ nhất mình rời tuổi ấu thơ. Lần thứ hai mình bước vào tuổi cặp kê tìm người thương. Lần thứ ba là mình có gia đình riêng. Lần thứ tư, thưa các vị, là lần chi? Lần tuổi già. Và lần thứ năm thì không có nữa nghe. Tại vì lần đó người ta sắp xếp cho mình chứ mình không biết. Thế rồi cả một cái chuỗi dài đời sống, mình hứa với lòng rằng là mình sẽ khá hơn, cuộc đời mình thanh thản hơn, nhưng mà nghiệm ra tới chừng này tuổi, chưa biết cái nắp hòm nó đóng là lúc nào, nhưng mà lòng ta vẫn bời bời, vẫn bất an, vẫn lo lắng. Trong khi đó, mình xin trở lại nhắc nhau đó là thấu đạt được một câu rất là thi ca, cũng rất là triết lý, là sự trục nhãn tiền hóa. Thì các vị tự nhiên cảm thấy rằng là mọi việc nó đều đi qua trước mắt, đi qua trước mắt các vị. Chưa có việc chi nó dừng lại cả. Hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, mình sống thanh nhàn, bớt những lo âu phiền muộn rất dễ nghe. Cái từ ở nhà quê Việt Nam người ta nói lo bò trắng răng làm cái chi. Nó đâu có cần dùng kem đánh răng, nó cũng chẳng cần dùng bàn chải, chỉ cần cỏ thôi là nó làm răng nó trắng rồi. Các vị có hình dung rằng là mình lo thiếu, lo đủ mọi thứ, sợ con mình nó thua kém và sợ mình nghèo đói trong tương lai. Nhưng mà thưa các vị, dường như tất cả nỗi lo lắng này là cái cớ để làm chi? Cớ để làm chi? Để cho tâm thức mình có việc làm nghe. Chứ còn kỳ thực rằng là mọi việc không hề xảy ra theo sự sắp xếp của các vị. Sáng thức giấc ta chưa biết là ngày nay chuyện gì xảy ra đâu. Ta lo lắng đủ thứ việc, nhưng mà ta đâu có thể hình dung rằng là khi mình mới vừa đun xe ra khỏi nhà, mới vừa ló cái đầu xe ra đường là làm cái bùng, chuyện gì phát sinh. Ô hô rồi. Và chỉ có việc là đem vô chùa rồi các thầy sướng câu trà châm nhị tuần lễ nhị bái thôi, chứ còn không có cách khác. Nó làm cái bùng là thưa các vị, ở Mỹ này nó là như vậy. Thế thì những lo lắng đời thường ta phải lo, nhưng mà ta đừng quá ư là để cho lòng mình nó chìm trong cái nỗi bấn loạn bất an. Và khi các vị hiểu được cái câu là mọi việc nó đều trôi qua trước mắt, không kéo lại được. Cái gì nó đến thì nó đến, mà cái gì nó chưa đến thì nó chưa đến. Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu lại. Ví dụ như cái chuyện tật bệnh, nếu nó đến thì các vị không cách gì ngăn là được. Mà nó đã đến rồi thì nó đang đến. Và rồi xa hơn, cái sự lo lắng duy nhất mà chúng ta ai cũng sợ đó là cái chết, là cái đáng sợ nhất. Có phải vậy không? Mình mua bảo hiểm cho cao tiền để làm chi vậy? Để tật bệnh đi vô những bệnh viện nó chăm sóc cho tốt. Và tất cả những nỗi lo lắng của các vị quy kết lại là chỉ vì sợ cái chết mà các vị lo lắng như thế thôi. Thế rồi cái điểm cuối cùng là cái chết. Mình hỏi nhau là khi nó đến các vị lo lắng bấn loạn lên là nó không đến với các vị à? Không, nó không biết sợ ai đâu. Nó cứ tới lừng lửng vậy thôi. Và nó chưa tới thì chuyện gì phát sinh? Thì ta chưa chết. Mà nó tới thì ta chết. Không cách chi các vị lo được cả. Thế thì mắc gì đâu mà lo với lắng cái chuyện chết mới sống. Thôi các vị, khi nó chết tới rồi ta không lo được. Mà khi nó chưa tới thì không cách chỉ các vị mời nó ghé lại để chết cả. Và ngay cái chuyện lo lắng cực kỳ quan trọng ngoài cái chết mà chúng ta không còn làm chi được cả. Thế thì những lo lắng khác, thưa các vị, mình nên xả ly bớt, làm cho lòng mình lỏng, làm cho lòng mình nhẹ. Đây là cách sống rất thông minh, nương theo cái câu là sự trục nhãn tiền hóa của Ngài Mãn Giác, mà chúng ta lấy cái triết lý về đời sống như thế này. Trong khi mọi việc thì đã trôi ngang qua trước mắt không dừng, nhưng mà cái điều cực kỳ quan trọng mà đôi khi ta quên là tóc mình cứ theo với từng ngày bạc dần nhé. Có khi ở Mỹ này các ông tóc bạc hết mà các bà tóc không bạc. Tìm không thấy. Cực chẳng đã mấy bà mới chịu bạc, chứ thường thường mấy bà không muốn bạc thì không có trời nào làm cho bạc được hết. Các vị thấy là dường như đất trời này cũng vô cùng là thiên vị nha, thiên vị các bà hơn các ông. Các ông thì bạc sạch, các bà thì không có. Ở từ cái điều này ta nhìn ra một cái điều triết lý thứ hai nữa, thưa các vị. Mọi việc nếu nó trôi ngang qua trước mắt thì cái việc đáng lo đó là tuổi già nó đến với ta từng ngày một, từng ngày một. Sự trục nhẵn tiền hóa, lão tầm đầu tưởng lai. Thưa các vị, nếu các vị nhìn cháu mình năm rồi nó còn bò lẩm đẩm, nó chưa đứng dậy, năm nay nó đứng nó kêu ông kêu bà thì biết rằng là nó đẩy mình đi vào tuổi già rồi đó. Rồi mai kia mốt nọ một chiều nào đó nó đi về, mình hỏi chứ chú từ đâu tới? Tại vì nó lớn mau như thổi, có khi mình nhìn không ra nghe. Mình thì già rồi cần ngẩn cho nên thấp thoáng thấp thử nhìn thấy, ủa sao cái chú nào to như vậy? Vô trong nhà mình vậy, hỏi chú từ đâu tới? Nó cười khì, nó nói con là cháu nội bà mà. Thì biết rằng là mình sắp rồi đó. Cái sắp thứ nhất là trí nhớ mình nó lạng hoạn. Cái sắp thứ hai là, thưa các vị, nó càng lớn thì mình càng đi về cái chết nha. Cho nên sự trục nhẵn tiền quá lão tầm đầu tưởng lai. Mọi việc trước mắt thì nó cứ trôi, nhưng mà thân này các vị nên nhớ rằng là già nó đến với ta từng ngày, tóc bạc từng ngày, sức khỏe mòn mỏi từng ngày. Những điều này nó đến từng ngày thì nó hàm ở nghĩa đó là ta cũng đi về cái chết từng ngày. Đành rằng nó chậm nhưng mà rất chắc. Cái gì thì nó còn không chắc, nhưng mà cái chết thì rất chắc. Cái sống thì không chắc nghe. Tại vì thưa các vị, mình không biết mình sống được bao nhiêu, nhưng mà cái chết thì rất chắc. Tại vì ta có mặt giữa trần đời, vừa sinh ra là ta bắt đầu đi vào cái chết. Một ngày của đời sống là một ngày mình đi vô cái chết, chứ có tốt lành gì đâu. Thế nhưng mà nghe nói tới cái chết thì mình rất là hoảng loạn. Trong khi các vị nhìn từng ngày đi qua, các vị nên nhớ rằng mỗi một ngày đi qua là không phải ta đi tới, mà mỗi một ngày là ta đang đi lùi. Mình có 100 đồng gửi trong công văn, xài mỗi ngàn đồng, các vị hình dung rằng là các vị đang xài hết, các vị xài cho nó thêm. Đang hết chứ. Tuổi thọ 100 năm mà mình xài tới 90 năm rồi thì mình còn lại bao nhiêu? Đâu có chuyện là còn lại 90 năm, cho nên đừng đếm tuổi tới mà hãy đếm là ta đã mất một tuổi, ta đã mất một tuổi, cứ mất hoài vậy thôi. Ở chuyện này là lẽ thực nghe. Thế rồi cái điều thứ hai nó kèm với điều này rất là tội nghiệp đời sống chúng ta là thế này. Thưa các vị, tuổi trẻ nó lớn từng ngày, mơ ước nó căng phòng phía trước như cánh buồm căng phòng để đi ra đại dương. Còn chúng ta thì thưa các vị, ta không dám ngó về phía trước. Tương lai đối với người 50 tuổi rồi, các vị hình dung rằng là không dám ngó tương lai nghe. Tại sao vậy? Tại vì tương lai của mình nó dường như là đụng vách tường rồi đó, cho nên không dám ngó. Cho nên người già nào cũng ngó lui về phía sau thôi, không dám ngó phía trước nữa. Tự hào rằng là quá khứ tôi là thế này, thế nọ, thế kia. Quá khứ tôi là người mẫu thời trang đó, anh có biết không? Rồi thưa các vị, là nhìn thì biết tổng thống đông rằng là không có mẫu gì cả. Anh tự hào chắc vui ra thôi. Nhưng mà tâm thức người già nào cũng vậy nghe. Và thưa các vị, mình ở Việt Nam thì mình nói người ta không tin. Còn qua đây thì đã cách một bờ đại dương. Thưa các vị, có ai mà biết lý lịch của mình trong quá khứ từng mò cua bắt ốc đâu. Cho nên mình cứ nói tướng mọi thứ thì không có trời nào mà đi xác minh lý lịch cả. Do vậy cho nên với thanh niên thì cái con đường tương lai của nó còn xa vời vợi, nó mở ra chân trời mênh mông. Còn với chúng ta người già, thưa các vị, dường như là tương lai nó đóng chặt lại, nó chỉ mở hướng quá khứ thôi. Tại vì mình rất sợ tương lai. Tương lai đi tới là đi tới cái chết. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp cho chúng ta là tuổi già, thưa các vị, những cái ký ức của chúng ta, buồn vui của chúng ta, ưu tư phiền muộn của chúng ta thì nó lại đầy, và nó lại không có cái công việc làm như người trẻ, cho nên nó cứ tìm điều kiện nó tràn lên. Người trẻ thì họ không có nhiều thời giờ đâu mà họ mời gọi ký ức lên để họ xử lý nó nghe. Còn chúng ta thì phía trước không có việc làm, gần gũi thì thưa các vị bạn bè nơi đất Mỹ này, các vị lái xe có khi đâu có đơn giản, già rồi mình lái xe mắt lặng quạng đâu lái xe được. Nhờ con cái chở đi thì có khi thứ bảy chủ nhật nó có rảnh đâu. Do vậy cho nên ngồi ở nhà rồi hai cái mặt già nhìn nhau như như hai con khỉ già nhìn nhau. Và thưa các vị là cứ khọt khẹt rồi đem hết những cái kia sầu khổ bất an của mình ra và ném vào người kia để cho nó đỡ cô đơn, để cho nó có việc làm. Thế thì thưa các vị, cái tội của chúng ta càng thêm tội nghiệp, đó là càng già thì mình càng cô đơn, càng già thì ký ức của mình nó càng dày, rồi mình không có tu tập cho nên mình phát tiết nó ra để làm khổ người thân của mình. Chuyện này rất bình thường. Tại sao nó rất bình thường? Thưa các vị, tuổi trẻ thì huyết khí người ta nó là nó tuôn chảy một cách rất là bình thường, nó thông, nó không có bị bế tắc. Sáng ngủ dậy thì nó nhảy cái đợp xuống giường, nó ra nó rửa mặt sơ sài đi làm, ào ào thôi uống ly cà phê là xong ngay. Còn chúng ta thức dậy không có ngồi, nó đau lưng, nó nhức đầu, nó quể quải. Còn cơ thể bệnh thì cái gì bệnh theo? Tâm thức nó khó chịu theo nghe. Không có một cơ thể nào bất an mà tâm thức nó tràn ngập niềm vui hết, trừ mấy ông mà tu giỏi. Chứ còn cơ thể mình mà nó có chút bất an trục trặc thì mình bực bội theo nghe. Người già khó tính là chuyện bình thường. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là tại vì cơ thể mình nó quá ư là quể quải, xài nó tới 50 năm, 70 năm rồi còn cái chi nữa đâu. Nay nó trục trặc cái này, mai nó trục trặc cái kia chứ. Là nó trục trặc cái hệ thống thần kinh não này thì thưa các vị càng rắc rối việc nữa. Cho nên thưa các vị, người già, cái tội nghiệp chúng ta là càng già lòng càng không thanh thản, càng già càng khó chịu, càng già càng bực bội bất an. Thế thì mình gây họa cho mình, gây họa cho bao người chung quanh nhé. Thưa các vị, tóm lại thế này: sự trục nhãn tiền quá lão tầm đầu tương lai, mọi việc thì trôi qua trước mắt, mà già thì nó đến với ta từng ngày, mà tuổi già đến thì vô cùng khó khăn. Khó khăn đó là do vì quá khứ ta cất chứa rất là đầy những cái ký ức buồn giận ghét thương, cho nên tới lúc già không khéo tu tập thì nó trở thành một nỗi chướng ngại, nó quỷ phá cuộc sống đẹp dễ thương lành thiện của người già, quỷ phá luôn đời sống người chung quanh. Nếu chúng ta có sự thực tập nhất định đổi thay nhân cách của mình ngay từ đây, ngay từ tuổi trung niên, để cho mình càng lớn tuổi càng dễ nè, càng có tu tập nè, càng tha thứ, càng bao dung, lòng tràn đầy cái sự yêu thương. Và thưa các vị, cái điều này nó là một món quà để tặng cho chính ta trong lúc tuổi già, tặng cho người thân của ta trong lúc tuổi già, tặng cho thế hệ con em ta. Tại vì người già là một kho tàng ký ức vô cùng quý báu à. Các vị đã đi ngang qua lịch sử sang trang nhiều lần rồi, các vị chứng kiến được lịch sử sang trang rất nhiều lần, các vị có thể là pho tiểu thuyết cực kỳ hay giúp cho thế hệ con em ta, nó ngồi nghe say sưa đó. Thế mà chúng ta không làm được điều này, để cho tuổi già nó tràn đầy bất hạnh, thế thì đây là một cái nỗi niềm mà chúng ta nên nhìn lại để tu tập. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Cái cuối cùng thưa các vị rất đạo lý là: thế nhưng anh đừng bảo rằng là xuân đi qua rồi, hoa rụng hết không còn cái chi. Đêm qua trước sân vẫn còn một cây mai nở một đó, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngạt ngào nghe. Hàm nghĩa chi? Anh đừng nghĩ rằng tuổi già chấm dứt vào vô thường không còn chi. Tùy vào cái đời sống anh ngay bây giờ, phước lành anh tạo, nhân cách anh đổi thay, tâm thức anh nó tràn đầy cái phẩm chất lành thiện của một người có tu tập, thế thì trả đời này về cho khác bụi. Anh trở lại trong một kiếp tới với cái điều kiện của một tâm thức như vậy sẽ làm cái chi? Một là làm vị thiên, hai là làm một vị nhà giàu nơi những vùng đất văn minh phát triển. Còn cao hơn nữa thưa các vị là làm ông hoàng bà chúa. Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng bộ hình hài này mất vào vô thường rồi ta mất biến nha. Cũng như đừng nghĩ rằng là Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết. Đừng nghĩ rằng khi hết mùa xuân rồi thì không còn bông hoa nào, thứ không. Cũng như đừng nghĩ rằng khi hình hài mình chìm vào cát bụi không còn chi, vẫn còn một bông mai. Cũng hàm nghĩa rằng là hình hài này trả cho cát bụi, thì nghiệp lành của các vị nó nở ra một đóa hoa để cho các vị có thể có mặt lại. Một là nơi đây, hai là thiên giới, ba là các vị thành đạt con đường giải thoát thì các vị có thể sinh về những cảnh giới cao hơn. Và cuối cùng, thưa các vị, tóm kết lại là thế này: qua bài thơ của Ngài Mãn Giác, chúng ta học được điều thứ nhất là gì? Học được điều thứ nhất là đất trời luôn mới, luôn đổi thay. Ý thứ hai, thưa các vị, là để có được một mùa xuân thì mùa xuân nào nó cũng phải đi ngang qua mùa đông rất là lạnh. Để có được cái sự thành đạt và nở một bông hoa thì không con người nào không trải ngang qua những cái khó khăn, những cái bất trắc. Không con người nào không có nuôi dưỡng ý chí họ rất mạnh để có thể đi ngang qua những nỗi niềm cay đắng của cuộc đời cả. Điều thứ ba bài học đó là không có cái dừng lại giữa cuộc đời lâu cả. Các vị không thể nắm được bất cứ cái gì trong trần thế này. Nắm tình thân cũng không được, nắm sức khỏe không được, nắm của tiền không được, nắm cái hình hài vô thường này cho nó trẻ hoài không được. Tại vì mọi việc nó đều đi ngang qua và biến mất. Và thưa các vị, vô thường là một quy luật, nó chưa hề sợ bất cứ con người nào cả. Quyền quy tột đỉnh, giàu có cả hành tinh này, hay là con người có uống thuốc trường sinh chi đi nữa thì thưa các vị vẫn không chống chọi được cái quy luật vô thường. Cho nên cái già nó đến với ta không phải là một năm đến một lần, mà nó đến từng ngày từng ngày. Rồi cái điều cuối cùng bài thơ này tặng cho chúng ta đó là anh đừng có lo, đành rằng là cái già nó có thể đến, đành rằng cái chết nó có thể đến với anh. Nhưng nếu anh đã từng đi ngang qua những mùa đông giá lạnh, đã từng nuôi dưỡng ý chí cao ngất trời, đã từng tu tập những thiện nghiệp rất đầy, đã từng làm cho nhân cách anh nó hoàn thiện, nó lành thiện, nó dễ thương, thế thì trả hình hài về cho cát bụi, anh sẽ tái sinh lại trong những cảnh giới cao hơn như là chư thiên, hoặc là nơi đất nước này những vùng văn minh phát triển, hoặc là vãng sinh về cảnh giới lành. Rồi cái điều cuối cùng, thưa các vị, đối với thiền tâm mà nhìn thì thưa, nếu ta khéo lợi dụng được một đời sống bình thường này, nuôi dưỡng được cái tâm giác ngộ trong ta, thì thưa các vị, ngay một đời này các vị liền bừng nở được cái đóa hoa trí tuệ, đóa hoa giác ngộ ngay trên hàng năm vững của các vị. Đó là nhân ngày đầu xuân mình cống hiến cho các vị một bài thơ của Thiền sư Mãn Giác. Mình đọc lại bản dịch này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mái. Thưa đại chúng, là người Việt, chúng ta không thuộc được bài thơ tổ tiên của người Việt thì hơi thiếu. Cho nên mong rằng các vị học thuộc bài thơ này. Và tôi nghĩ rằng là các em ở nơi đây chút xíu hả? Chút xíu. Và mình nghĩ chắc hát liền 11:15. Làm liền đi cho còn nóng. Cái dàn đồng ca này đứng về trình bày cúng dường đại chúng nhân ngày đầu xuân. Cúng dường. À, thưa các vị, đây là một bài hát các em nó sáng tác thành một nhạc khúc. Và mình nghĩ chắc ngày đầu xuân chúng ta nên có một cái chút hương vị của thi ca và mùa xuân. Và trước khi hát thì mình nghĩ đã chúng chấp tay hồi hướng rồi chúng ta sẽ hát. Các vị sinh hoạt văn nghệ ngày đầu xuân cho cuộc đời nó tươi lên chút. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, tiền não vô tận thế nguyện toàn, pháp môn vô thượng thế nguyện học, Phật đạo.